Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê, người đặt tên cho hai ông là Bioneje, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Lời Ngài là sức sống của con.
Lời Ngài là ánh sáng đời con.
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đường dẫn dắt niềm vui,
trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Thưa anh chị em, mỗi năm có khi đến mùa đông thì người ta phải sắm quần áo theo mùa đông và người ta bỏ quần áo của mùa gì? Mùa gì?
Mùa thu.
Mùa thu. Rồi, đến qua mùa xuân thì người ta mặc quần áo mùa xuân và người ta bỏ
mùa đông.
Rồi đến khi mà mỗi năm đến hè lòng man mác buồn thì họ bỏ cái gì?
Mùa xuân.
Đến khi mà chiều hôm nay lang thang trên đường nhớ nhớ buồn buồn với chán trường, chiều hôm nay mình tôi bâng khuâng có nghe lá vàng não nề rơi không, thì họ bỏ quần áo của mùa gì?
Mùa hè.
Mùa hè rồi vác vào mùa thu. Đến khi mà trời lập đông chưa em cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới, thì họ lại bỏ quần áo của mùa mùa thu để họ bước vào mùa đông. Cứ như thế tứ thời bát tiết. Điều mà chúng ta vừa mới nghe trong thư Hebrê, khi Thiên Chúa nói đến giao ước mới, người làm cho giao ước thứ nhất hóa ra giao ước cũ, và cái gì cũ kỹ lỗi thời thì sắp tan biến đi. Cái gì cũ kỹ lỗi thời thì sắp tan biến đi. Quần áo cũ kỹ lỗi thời thì người ta cũng bỏ thôi. Có người nói trời, bây giờ mình phải làm như vậy nó lời hơn trời, bỏ sao. Là cứ bây giờ mà cuối mùa đó cho đi mua quần áo này, nó sale nó rẻ, phải không? Thế ví dụ giờ đang là mùa đông thì mình mua mấy quần áo của mùa gì? Mùa hè hay là mùa thu gì đại khái ấy. Mấy quần áo mà người ta về sale người ta muốn bán cho nó hết đi, mua xong rồi cất đi, rồi sang năm đến mùa mình mặc là coi như nó rẻ. Được. Có những người bây giờ đi mua thiệp Giáng sinh, bảo sao qua Noel rồi còn đi mua thiệp Giáng sinh với lại năm mới, bảo thưa cha đi mua rồi nó rẻ ra, rồi sang năm mình gửi đi cho nó rẻ. Phải không? Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống của anh chị em mình là luôn luôn cái gì mà cũ kỹ lỗi thời thì nó phải tan biến đi. Quần áo cũng vậy, cũ kỹ lỗi thời bỏ. Đồ dùng cũng vậy, phải không ạ? Hôm nay còn đang xài là Nokia, rồi mai mốt rồi lên tới cái gì đó, rồi tới iPhone, phải không? iPhone bị iPhone mấy rồi? Năm rồi phải không? Năm rồi, mới mua được cái năm nó đến đấy 6 rồi. Chưa kịp mua cái 6 nó chạy đến 7 rồi. Hoặc iPhone, hết iPhone rồi tới ai gì? iPad, tay quẹt, thấy mấy đứa bé có 2-3 tuổi nó chưa biết chữ nghĩa gì cả mà nó quẹt nhanh hơn mình. Thấy mình lỗi thời thật. Giờ em để ý không? Cái thằng bé nhà, ở nhà đứa cháu nó có 2 tuổi mà nó xách cái iPhone nó lên, nó bấm, nó đưa tôi, nó khoe hình, nó chụp, nó tự chụp hình lấy. Nó thấy khiếp quá. Thế thì chúng ta thấy là cái quy luật đào thải mà, cái gì cũ kỹ lỗi thời sẽ phải tan biến đi. Quy luật đào thải là như vậy. Thì cái giao ước cũ nó không còn hợp nữa, bây giờ Chúa thiết lập một giao ước mới. Giao ước cũ ký kết với Môi-se trên núi Sinai, người dân đã không trung thành với giao ước ấy. Chúa chọn dân Do Thái làm dân riêng của Ngài, mà dân Do Thái ấy họ không trung thành với cái giao ước cũ ấy. Họ đã bỏ họ thờ tà thần. Bây giờ Thiên Chúa sai con của Ngài là ai? Thiên Chúa sai con của Ngài là ai? Là Đức Giê-xu đến để mà Ngài ký với dân một giao ước mới. Không phải là ký với dân Do Thái nữa, nhưng mà ký với tất cả nhân loại này, một dân mới này, một giao ước mới này. Mà giao ước này không phải là ký kết bằng giấy, bằng bút, nhưng mà ký bằng gì? Bằng máu của Đức Giê-xu Kitô. Không phải ký ở trên núi Sinai, mà ký trên núi sọ đuổi căn về. Giao ước mới ấy Thiên Chúa ký kết với tất cả nhân loại này. Cho nên cái gì cũ kỹ, cái gì lỗi thời sẽ phải tan biến đi. Phải tan biến đi từ quần áo, từ vật dụng, từ mọi thứ. Mà thậm chí thưa anh em, ngay cả con người mình cũng vậy nữa. Nói thì buồn, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Cái đau lòng nó nằm ở chỗ đó, là con người cũ kỹ rồi người ta cũng thay thôi. Không có ai làm vua mãi được, đúng không? Không ai làm tổng thống mãi được, không ai làm chủ tịch mãi được, không ai lãnh đạo mới được. Cũ kỹ, lỗi thời, già nua rồi cũng phải thay thôi, phải tan biến đi mà thôi. Vì thế vấn đề là làm sao ta để cho mình được luôn luôn là mới. Khó cái đó. Làm sao cho ta, cho mình được luôn luôn là mới, luôn luôn là hợp thời, luôn luôn là thích ứng, thích nghi được. Chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta học lời của Chúa, ta nghe lời của Chúa, ta sống lời của Chúa, ta làm theo lời của Chúa. Thì khi mà anh chị em thấy mình đọc lời của Chúa mỗi ngày, mình sống lời của Chúa mỗi ngày, tự nhiên mình thấy con người mình được nó đổi mới đi. Nó thay từ từ, thay những cái suy nghĩ cũ, xưa quá rồi. Xưa rồi Diễm ơi. Cái suy nghĩ cũ kỹ đó là gì? Mình lấy mình làm trung tâm. Bây giờ mình không còn lấy mình làm trung tâm nữa. Mình đọc lời của Chúa, mình thấy Chúa nói với mình cái gì? Chúa nói với mình là ai làm đầu phải làm người hầu hạ thiên hạ mà. Cái cũ kỹ là mình tưởng mình là đầu, là mình là số một, mình đứng chỉ tay năm ngón. Cái cũ kỹ là mình tưởng mình làm đầu, mình nắm quyền hành, mình áp đặt, mình thống trị người khác. Nói đi là phải đi, nói ngồi là phải ngồi, nói đứng là phải đứng, không có cãi. Xưa rồi Diễm ơi. Cái cũ kỹ đó xưa rồi. Còn bây giờ là cùng đồng hành với nhau, mỗi người một việc. Không có ai là người mà đứng chỉ tay năm ngón hết, nhưng mà mỗi người cùng sắm tay áo lên mà làm. Ông có việc của ông, chị có việc của chị, anh có việc của anh, em có việc của em, tôi có việc của tôi. Mỗi người chúng ta một việc. Mà những cái việc ấy không phải là nó độc lập với nhau, chẳng ai biết ai cả, nhưng mà nó liên kết, nó nối kết với nhau. Ví dụ như là xúm nhau lại mà xuống làm cơm. Người thì nhặt rau, người thì thái thịt, kẻ thì đốt lò, người thì pha nước mắm, người thì tôi không biết làm gì ngoài chuyện đứng nếm, đúng không? Đúng không? Thế thì mình tập một cái cách sống mới, một cái cách sống mới. Mà từ cái mới đó nó phải bắt đầu từ một cái suy nghĩ mới. Một cái suy nghĩ mới nó khó là khó. Thay đổi cái suy nghĩ của con người ta, thay đổi cái suy nghĩ của con người ta, là cái suy nghĩ đó nằm trong đầu mình thâm căn cố đế rồi. Giờ đổi không đổi được. Mà không đổi cái suy nghĩ thì không cách chi mà thay đổi hành động được, không cách chi thay đổi cuộc sống được. Cho nên anh chị em mình đến với Chúa và mình xin Chúa đổi mới tâm hồn của mình, đổi mới cái suy nghĩ của mình, đổi mới cái tư tưởng của mình. Cái gì cũ kỹ lỗi thời thì phải tan biến đi, như là cục băng, nhiều khi nó thành, nó đóng băng rồi. Băng với tuyết là cái gì nó dễ tan? Băng với tuyết cái nào nó mau tan? Tuyết thì nó mau tan, xốp mau tan. Còn nó đóng băng rồi mà nó cứng, nó lâm, nó búa bổ nó không ra. Có những người bảo, trời cái đầu mà xong bây giờ nó cứng quá, nó búa bổ nó không ra. Nói hoài mà nó không có vô. Người ta gọi là gì? Cố chấp. Gọi là bảo thủ. Những người gọi cố chấp, những người bảo thủ, đầu óc cứng ngắc, nghĩa là không nhúc nhích. Mà cái người mà cứng ngắc bảo thủ đó không kể tuổi tác. Có những người trẻ mà rất bảo thủ, có những người trẻ mà vô cùng cứng ngắc, đúng không ạ? Nhưng mà đồng thời ta lại thấy có những người lớn tuổi nhưng mà đầu óc rất là minh mẫn, rất là sáng suốt, rất là bén nhạy, rất là cầu tiến và sẵn sàng là học hỏi để mà thay đổi cái suy nghĩ của mình. Chứ không phải là cứ càng lớn tuổi càng bảo thủ, chưa chắc. Nó tùy theo mỗi con người, tùy theo mỗi con người. Chị em đồng ý với tôi điều đó? Chứ không phải là lớn tuổi là bảo thủ mà trẻ là có sự tiến bộ, chưa hẳn đâu, chưa hẳn đâu. Vì vậy mà chúng ta là con người mới trong Đức Giêsu Kitô. Vì cái giao ước cũ đã qua đi, bây giờ là giao ước mới. Và như thế ta thấy được rằng là đây là giao ước ta lập với nhà Israel sau những ngày đó. Đức Chúa phán: ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Không còn ai phải dạy đồng bào mình, không ai còn phải dạy anh em mình rằng hãy học cho biết Đức Chúa, vì hết thảy chúng từ người nhỏ đến người lớn sẽ biết ta. Ta sẽ là Chúa của chúng, chúng sẽ là dân của ta. Thiên Chúa ký kết một giao ước với dân như vậy. Người nhận người làm Chúa và chúng ta là dân của người. Và khắc vào tâm trí của chúng. Chúa khắc vào trong tâm của mình, vào trong trái tim của mình, vào trong trí não của mình. Một cái giao ước mới, cái giao ước đó để mình nhận rằng Chúa là Chúa của mình, chứ không còn ai khác nữa. Và ta là dân của Thiên Chúa, chứ không có quy phục bất cứ một thần tà nào khác, một tà thần nào khác. Mà anh chị em mình thấy được cái điều đó, thấy được rằng là mình là dân của Thiên Chúa, Chúa là Chúa của mình. Mình có thấy được rằng mình đang sống ở trong một cái giao ước mới như vậy không? Mà có Chúa là Chúa của mình. Có khi ta là người theo đạo, tạo gốc, nhưng mà có thực sự là mình là dân của Chúa không? Mà có thực sự Chúa là Chúa của mình hay không? Rồi có những anh chị em, đây là đạo mới, đạo tân tòng ấy cha. Nhưng mà chính những anh chị em tân tòng ấy lại là những người xác tín được một cái điều là bây giờ thì tôi nhận ra rằng chỉ có một Thiên Chúa là duy nhất mà tôi tôn thờ thôi. Và bây giờ tôi nhận ra rằng tôi chính là con dân của Thiên Chúa. Tôi không theo một tà thần nào khác nữa. Chị em mình có thấy được cái giao ước mới mà Chúa ký kết với mình mà thấy được cái hạnh phúc đâu? Anh có thể chia sẻ cho mọi người biết khi mà anh theo Chúa thì anh thấy như thế nào? Trước khi theo Chúa và sau khi theo Chúa anh thấy sao? Anh theo Chúa năm bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, thưa tất cả các ông bà và anh chị em, thì tôi dạ lúc đó là con khoảng 26 tuổi, 27 tuổi, con không nhớ rõ lắm. Lúc thời gian đó là thời gian tôi đang ở trong chạy cải tạo.
Nhưng mà trước Trước khi theo Chúa và sau khi theo Chúa thì anh thấy như thế nào?
Thực sự lúc đó thì con cũng chưa cảm nhận được Chúa là như thế nào. Và nếu mà không có Chúa thì cũng con cũng không thấy rằng nó có cái gì khác biệt đấy. Nhưng mà qua cái cuộc sống gần gũi với các, thứ nhất là các người có đạo, và sau cùng hết là vị linh mục, mà cái hình ảnh của vị linh mục đó đã khiến cho tôi còn có một cái suy nghĩ rằng tại sao vị linh mục này làm được những công việc đó. Thì từ những cái công việc đó rồi qua những cái cuộc sống ở trong trại giam, thì những cái lúc tuyệt vọng rồi thì mình thường thường con người hay tìm đến một cái cứu cánh. Thì ngay lúc đó thì con cũng nghĩ rằng cái cứu cánh của mình là tìm đến một nơi nào đó để mà nương tựa. Thì qua những hình ảnh của vị linh mục, rồi qua hình ảnh, qua những công việc của những người mà có đạo, thì đã cho con có một cái, giúp cho con có một cái niềm tin thôi. Thực sự lúc đó con cũng nói thẳng là mình cũng chưa, cái đức tin của mình cũng chưa có gì để gọi là xác thực được ấy. Nhưng mà mình cứ tin đi để mà mình nuôi một cái hy vọng, mình sống ở trong tù. Thì qua từ cái đức tin của cái sự cuộc sống, và thêm một phần nữa thì con hơi phải chia sẻ cái phần này là qua đức tin của cái người mà thương con, người vợ con bây giờ. Lúc đó mới chỉ là bạn với nhau thôi,
người yêu thôi.
Thì con nghĩ rằng tại sao mà cái người phụ nữ này, cái người thiếu nữ này lại hy sinh cho mình như vậy, đúng không? Hy sinh cho mình cả bao nhiêu năm trời, mà trong thời gian nó giữa mình và người thiếu nữ này chưa có một cái gì giao kết, người ta dám bỏ cả mọi thứ để người ta lo cho mình trong cái thời gian mà mình là tù đầy như vậy. Thì đó cũng là một cái động lực để mà khiến cho trong con suy nghĩ nhiều về Thiên Chúa là như thế nào, hay là nghĩ nhiều về đạo là như thế nào. Và con còn nhớ rằng trong cái khi mà làm phép rửa của cha Hoàng Văn Thiên rửa cho con ấy, thì trước cái khi làm phép rửa thì cha có hỏi con tại sao con theo đạo, có phải con theo đạo là vì người yêu của con có đạo hay không? Thì con có trả lời là, thưa cha, đó cũng là một trong những động lực mà khiến cho con theo đạo. Thì con thấy rằng đó là những cái chia sẻ mà con
rồi,
có được.
Rồi từ khi mà có đạo như vậy thì anh cảm thấy nó như thế nào so với thời gian trước khi có đạo, cho tới bây giờ thấy tâm hồn mình sao?
Thì thực sự mà mình muốn nói lên cái ý nghĩa của trong cuộc sống của mình thì nó cũng khó lắm nha. Tại vì thực sự mình ngay bây giờ mình cũng chưa có dám phán đoán rằng mình đã có đức tin hay chưa. Cái đức tin mình có đủ để cho mình theo Chúa, theo mẹ hay chưa. Chính đôi lúc con cũng tự hỏi con nghĩ rằng mình nói là mình đã làm phép rửa, mình đã trở lại với Thiên Chúa, trở lại với mẹ, nhưng mà thực sự ngay trong cái cuộc sống hàng ngày mình đã làm được những cái điều mà như Chúa và mẹ mong mỏi hay chưa. Đó. Nhưng mà mình phải cố gắng thôi, mình cố gắng hết sức mình để mình cố, thứ nhất là gì, mình làm tròn, thứ nhất là làm tròn cái bổn phận của người chồng, làm tròn cái bổn phận người cha. Thì con nghĩ rằng những cái điểm nhỏ như vậy á, nó cũng đã giúp mình đi gần đến với Thiên Chúa.
Cảm ơn. Chúng ta vừa mới nghe một cái lời chia sẻ là anh ta trở lại đạo trong một cái hoàn cảnh như thế nào. Thứ nhất là hoàn cảnh của mình đã bế tắc, mình muốn tìm một cái chốn nương tựa nào đó, một cái điểm cứu thoát nào đó, mà cái điểm cứu thoát đó, chỗ nương tựa đó là vô hình, mình không thấy được, không thấy được. Nhưng mà cái đấng vô hình ấy lại hiện diện một cách hữu hình nơi những người công giáo sống chung với anh trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy, nơi một vị linh mục cũng sống chung với anh trong hoàn cảnh ấy mà làm được những cái việc mà anh thấy rằng tại sao họ có thể làm được những chuyện tốt lành như thế. Thứ ba nữa là qua sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa nơi người bạn của anh, người yêu của anh lúc đó chưa có ký kết với nhau một cái giao ước hôn nhân vĩnh viễn mà dám hy sinh cho mình như vậy. Và chính đấy là những cái điểm mà đưa anh đến với đấng vô hình qua những con người hữu hình. Thiên Chúa vô hình hiện thân nơi những con người hữu hình, nơi những người có đạo, nơi linh mục, nơi người yêu của anh. Và chính vì thế mà anh thấy được rằng là họ là dân của Thiên Chúa, Chúa là Chúa của họ. Họ sống cái niềm tin ấy như vậy. Họ sống cái niềm tin là tôi là dân của Thiên Chúa, Chúa là Chúa của tôi. Vì thế mà tôi mới sống như vậy, vì thế mà vị linh mục mới sống như vậy để anh thấy. Vì thế mà những người có đạo mới sống như vậy để anh thấy. Vì thế mà người yêu của anh mới sống như vậy để anh thấy. Và chính qua cái cách sống ấy, cái sống của những người mà đã nhận giao ước với Thiên Chúa, Chúa là Chúa của con là dân của Chúa, thì con sống như vậy, anh đã thấy được Chúa hữu hình nơi những con người như vậy. Và bây giờ chính anh bắt đầu lại cũng suy nghĩ rằng vậy thì tôi đã là dân của Chúa rồi, Chúa là Chúa của tôi rồi, thì tôi, niềm tin của tôi có thực sự là có chứ? Mà nếu mà niềm tin của tôi có rồi thì tôi phải sống cái niềm tin ấy như thế nào? Chúng ta biết mình đang ở trong năm gì thưa anh chị em?
Năm đức tin.
Thế cái điều mà trăn trở của anh, và đó cũng là cái phải là cái trăn trở của mỗi một người chúng ta, đặc biệt là trong năm sống đức tin này, đó là niềm tin của tôi có chưa, niềm tin của tôi như thế nào. Nếu mà nó có thì tôi phải thể hiện niềm tin ấy ra như thế nào. Anh nói một cách rất là cụ thể là trong cuộc sống hàng ngày của mình làm tròn cái việc bổn phận của mình là người cha, là người chồng, mình làm cái công việc đó như thế nào. Thì khi mà mình làm tròn cái công việc của mình hàng ngày thì đó là anh đang thể hiện lòng tin của anh ra. Còn chị cho chia sẻ cho mọi người là với cái giao ước mà chị ký kết, Chúa là Chúa của chị và chị là dân của Chúa, chị chia sẻ về cái nguồn gốc cái gia đình của mình tin vào Chúa như thế nào cho chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thì gia đình con là ba mẹ con thì rửa tội từ nhỏ. Ba mẹ con lúc kết hôn thì mẹ con thì đó là cũng là bên Phật, là bên ngoại con là cũng có là chùa, là ông của con là tới thượng tọa. Còn bên nội con á là bà của con á là em của bà nội con là cũng là có đền đình ở Tân Định á là cũng lên đồng á để mà cúng thờ mỗi tháng và cúng các thần đó. Thì con cũng biết tại sao mà ba mẹ con lại khi kết hôn lại vô đạo, rồi tụi con là cái ba mẹ sanh ra rồi cứ rửa tội tụi con, ba mẹ cho học trường đạo, thì con cứ sống theo cái đức tin của cha mẹ truyền lại thôi. Vậy cha, rồi khi mà tụi con lớn thì tại vì cha mẹ cho học trường đạo á, thành ra cứ được học của các sơ với lại các cha dạy, thành ra cứ theo cái niềm tin đó mà sống thôi. Nhưng mà cuộc sống càng ngày con càng thấy ở từ lúc ở Việt Nam rồi khi con được sang Mỹ thì con thấy cái đức tin nó cũng bị thử thách dữ lắm. Mỗi một cuộc sống khi mà mình gặp những chuyện suôn sẻ đó, mình không thấy cái đức tin mình bị thử thách đâu. Cái khi mà mình gặp những cái trở ngại khó khăn, mình muốn làm một cái điều gì mà mình biết rằng mình làm đó là, chẳng hạn như lúc cái người yêu của con đi ở tù vậy đó, con có rất nhiều người trong cuộc sống đó, có những người bạn đó người ta muốn kết hôn với con, người ta cũng có cái thời gian đó là người ta có tiền có địa vị đó, nhưng mà con cứ nghĩ nếu con làm như vậy á thì cái người bạn con á sẽ đau khổ, sẽ buồn, có thể đi đến cái chết, tại vì anh này đó là cha mẹ mất hết đó, không còn cha mẹ nữa. Nếu mình không lo cho người ta thì là cũng như tự con nghĩ là con có đạo con không thể làm như vậy được, thì những lúc đó là rất là thử thách đó. Thì con cứ nói nếu con làm những chuyện đó được cho con, nhưng mà khi cái người bạn con biết được người ta sẽ buồn thì con không có làm đó. Thì con thấy là khi mà cuộc sống con bị thử thách đó, thì con thấy cái đức tin của con nó cũng bị lung lay lắm, thì con cứ biết cầu nguyện thôi. Rồi sau khi con anh này trở về, con lập gia đình, rồi con có con, rồi con nó lớn lên, thì con nó đôi khi nó cũng làm cho con cũng đau khổ lắm, nhưng mà vì con làm mẹ thì con không thể nào mà bỏ con được á, tại vì chỉ có là con bỏ mẹ chứ mẹ không có bỏ con. Thì khi con cứ nói chuyện với con gái con vậy đó, Thật ra đôi khi nó cuộc sống của nó cũng có những cái suy nghĩ là nó thấy là nó cũng phải hy sinh cho gia đình. Nhiều khi hai mẹ con cũng có những lúc mà giận hờn với nhau là nó làm theo ý nó, mà con thì con không có muốn làm những cái chuyện mà nó thích làm á. Thành ra đôi khi trong gia đình nó cũng có những cái giận hờn mà không có bùng nổ ra, thì con chỉ biết cầu nguyện với Chúa thôi. Hay là đôi khi gia đình con, vợ chồng có những lúc mà vì con cái mà trở nên là xung đột gây gổ, thì con cũng chỉ biết là cầu nguyện với Chúa. Tối rồi con ra trước bàn thờ, con đọc kinh, con khấn với Chúa cho gia đình con được qua cái cơn sóng gió này. Con chỉ biết trông cậy vào Chúa thôi cha. Thôi vậy cha.
Anh chị em thấy cái giao ước mà mình nhận Chúa là Chúa của mình và mình là dân của Chúa, không phải là mình nói là mình ký một lần là xong. Cũng giống như là hôn ước mà anh chị em mình ký kết với nhau, không phải mình dắt tay nhau đến nhà thờ ngày chiều hôm nào tiếng hát bay cao vì bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, hứa xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao. Hát thì ngon lắm đúng không? Mà có phải là mình ký kết xong nó xong là xong không? Là mọi cái là nó ngon lành không? Không, mới chỉ là bắt đầu thôi. Và cái bắt đầu ấy nó cứ ngày nào cũng là bắt đầu, chứ chẳng bao giờ nó kết thúc cả. Bao giờ mới kết thúc? Bao giờ mới kết thúc? Chết thôi. Chết mới kết thúc thôi. Là ký, người ta mới gặp nói đùa là cái bản án chung thân ấy. Không, chung thân tùy theo có là khổ sai chung thân không chừng. Thế thì chỉ khi nào mình nhắm mắt mình lìa đời thì cái giao ước hôn nhân đấy mới kết thúc. Vậy thì khi mình Chúa thiết lập với chúng ta một cái giao ước, Chúa nhận Chúa là Chúa và ta là dân của Ngài, thì mình bắt đầu bước vào một cái hành trình đức tin. Bước vào một hành trình đức tin mà cái giao ước này mời gọi mình luôn luôn là phải trung thành với cái giao ước ấy. Như chị nói là lúc mà mình bình an, lúc mà mình vui vẻ, lúc mà mình mạnh khỏe thì mình thấy giao ước này dễ giữ quá mà. Chúa ban cho con sức khỏe, hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa ban cho con vợ đẹp con khôn, hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa ban cho con nhà cao cửa rộng, hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa ban cho con công ăn việc làm phát tài thịnh đạt, hallelujah, tạ ơn Chúa. Nếu mà mình giữ giao ước chỉ như thế dễ quá. Mà như chị nói, những cái lúc mà gặp thử thách, lúc gặp gian nan, lúc mà gặp trở ngại, lúc mà gặp khó khăn, sức khỏe tiêu rồi Chúa ơi, bây giờ sao đây Chúa ơi, phát hiện là thời kỳ cuối cùng rồi sao đây Chúa ơi, lúc đó mình còn trung thành với giao ước đó hay không? Khó lắm thưa anh chị em. Thực sự là lúc mình khỏe đó, mình nói mình cầu nguyện suốt sáng, mình ca hát, mình tham gia hội đoàn bác ái tông đồ dễ lắm. Và anh chị em có thể để ý coi là mình còn đang khỏe, mình đi thăm người bệnh dễ không? Dễ lắm. Mình nói thôi ông ơi, ông cố lên nhá, ông người dạ. Chúa thương ông nhá.
Dạ. Chúa thương con lắm cha. Ừ. Tôi còn ngồi đây. Con năm nay là 81-82 tuổi rồi.
Vâng.
Dạ. Nhưng con chỉ muốn nói xin phép cha để nói tất cả mọi người đây mấy câu thôi.
Dạ.
Là như thế này. Con phải cảm ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho con đi tù 9 năm cộng sản mà lại còn đưa ra ngoài Bắc nữa. Là hành hạ 9 năm ngoài Bắc.
Ông phải tạ ơn Chúa.
Đã cho đi tù.
Ông phải tạ ơn Chúa. Ông phải tạ ơn Chúa vì đấy. Ông phải tạ ơn Chúa vì đấy là ân huệ mà Chúa dành cho ông. Chúa dành. Chúa dành xuống cho ông. Vì nếu mà không có cái thời gian thử thách như vậy, biết đâu mình lại không nhận ra Chúa. Có khi mình vẫn được vinh quang, mình vẫn được quyền cao, chức trọng như vậy. Mình sống một cách là thoải mái, mình lại không nhận ra Chúa đâu. Không nhận ra Chúa đâu. Nó có cái như thế này thưa anh chị em. Đức tin, vậy mới gọi là sống đức tin. Sống đức tin là dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cứ trung thành với Chúa. Dù tôi lên voi hoặc là xuống chó, dù tôi đang tự do hoặc đang bị tù đày, dù tôi đang giàu có hay tôi đang nghèo khó, dù tôi mạnh khỏe hay tôi đau yếu, dù tôi đang là thảnh thơi hay tôi đang là đau khổ trở ngại, vẫn cứ trung thành với cái giao ước ấy. Nó khó là khó như vậy. Và hôm nay ông 81 tuổi, ông nhìn lại, ông mới thấy rằng cái thời gian đó là thời gian mà Chúa ban cho mình vững đức tin hơn. Chính cái thử thách như vậy, 13 người con, ông có một vợ ở tới 13 người con, mà bây giờ tất cả đều được bình an mạnh khỏe. Bây giờ ông nhìn lại, ông mới thấy rằng đó là ân huệ của Chúa. Mà nếu mà Chúa cứ để cho mình là đầy đủ mọi thứ như vậy, chưa chắc, chưa hẳn gì là mình đã thực sự là tin vào Chúa. Thử thách như vậy, gian truân như vậy mà mình vẫn tin vào Chúa. Tin nó luôn luôn có hai khía cạnh. Có khi mình giàu có đầy đủ quá, mình cũng không tin vào Chúa. Hoặc là mình đau khổ quá, mình thử thách quá, mình cũng mất lòng tin vào Chúa. Chị đừng có bảo rằng là nhờ cái tôi nghèo khó này mà tôi tin vào Chúa. Chưa hẳn. Chưa hẳn. Thôi việc Chúa cứ ban cho con giàu có đầy đủ đi, mạnh khỏe rồi con tin vào Chúa. Chắc không? Chưa chắc. Chưa chắc đâu. Cho nên cái giao ước mà mình ký kết thực sự ra là chỉ có Chúa trung thành với giao ước ấy. Ta vẫn là Chúa của con. Con có là con của ta hay không? Cái điều đó tự con biết. Có lúc thì con có lúc thì con không. Có lúc là con thờ ngẫu tượng, con tôn thờ tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực. Con chạy theo cái đó. Con chạy theo cái đó. Con không trung thành với cái giao ước nữa. Nhưng mà ta thì vẫn là Chúa của con. Ta vẫn là Chúa của con. Cho nên ta mới đọc câu kế tiếp đó là gì thưa anh chị em? Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Sẽ dung thứ mọi điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Chúa ký với chúng ta cái giao ước tình thương như vậy, tình yêu như vậy. Vì vậy mà lúc nào người ta quay trở về, Chúa cũng dung thứ, tha thứ và đón nhận lại. Bao nhiêu lần mình xé bỏ giao ước ấy, mình chạy theo ngẫu tượng, chạy theo tà thần, chạy theo tiền tài, chạy theo danh vọng, chạy theo chức tước, chạy theo những hào nhoáng ở bên ngoài, mình bỏ quên Chúa. Chúa vẫn cứ trung thành với giao ước ấy, dung thứ mọi lỗi lầm và tha mọi tội ác của ta. Vì thế mà tôi thấy được rằng cuộc sống của mỗi người chúng ta, mình giống như người đi trên dây. Anh thấy với họ đi xiếc không ạ? Tôi đi coi một nhóm xiếc Trung Quốc họ làm. Mà dưới họ làm hay lắm. Mà những người họ đi trên dây, họ giữ thăng bằng tuyệt vời. Nghiêng bên này, nghiêng bên kia, nghiêng bên này thì họ lắc qua, lắc lại, cuối cùng họ cũng đứng vững rồi. Thì cuộc sống của mình giống như là người đi dây. Đức tin, nó nghiêng bên này, nó kéo bên kia, lắc bên nọ, lắc bên kia. Mình giàu quá có, mình giàu có quá, đầy quyền lực quá, mình cũng dễ bỏ Chúa. Mà mình đau khổ quá, bệnh tật quá, nghèo khó quá, mình cũng dễ bỏ Chúa. Phải không? Đừng có nói rằng là khi mà con được đầy đủ mọi sự thì con sẽ tin vào Chúa. Chưa chắc đâu. Và cũng đừng có nói rằng lúc con đau khổ này, mới con nghèo túng này, con mới nhớ đến Chúa. Cũng chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Nghèo túng đấy mà ma quỷ nó đến cám dỗ mình làm điều bất chính để mình có tiền, lúc đó làm không? Làm không? Đó, đó mới là lúc đó. Chứ đâu phải là cứ bảo là cứ nghèo túng là con theo Chúa, hay là đau khổ là con theo Chúa. Chưa chắc. Đau khổ đó nó đến nó bảo, đó, theo Chúa có được cái gì không? Đau khổ càng đau khổ thêm. Nào, bỏ Chúa đi, thì theo ta đi. Đó, mình dễ bị cám dỗ lắm. Và lúc mình bảo là khi mà con được mọi sự như mình mong ước rồi, đầy đủ mọi thứ rồi, con sẽ vững tin vào Chúa. Tin chưa? Chưa. Lúc đó mình bảo là do con mà, con phải hưởng thụ đấy chứ, con phải thỏa mãn cái những ao ước của con đấy chứ. Chúa đi chỗ khác chơi đi đã. Khi nào con khó khăn con quay về với Chúa. Nó lại cứ như vậy thưa anh chị em. Vì vậy mà mình mới thấy rằng Chúa là người trung thành với cái giao ước của mình. Chúa là người luôn luôn bám theo mình. Nói nếu mà dùng cái chữ như vậy là ngày bám, ngày cho dù như nãy chị có nói là con cái có bỏ cha mẹ chứ cha mẹ đâu có bỏ con cái. Mà Chúa còn nói cho dù cha mẹ có bỏ con mình thì Chúa vẫn không bao giờ bỏ con đâu. Chúa là Chúa của ta là như vậy thưa anh chị em. Vững tin vào Chúa là như vậy. Và chính vì thế mình mới thấy rằng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa gọi bao nhiêu tông đồ? Chúa gọi bao nhiêu tông đồ thưa anh chị em? Tin mừng ngày hôm nay bao nhiêu? 12 tông đồ. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Ngài muốn, gọi những kẻ Người muốn, các ông đến với Người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Đức Giêsu gọi những kẻ Người muốn. Cái việc mà Chúa gọi ai là do ý của Chúa. Chúa gọi những kẻ mà Người muốn. Nhớ cái câu đấy. Chúa gọi những kẻ Người muốn. Ý của Chúa nó khác với ý của ta. Mình mà gọi thì mình gọi ai? Mình mà chọn thì mình chọn ai? Phải người giàu có, người quyền lực, người mình ưa thích, người phe nhóm với mình, người mà cùng băng đảng với mình, hoặc là người mà có bằng cấp cao, có địa vị cao để mình còn mong nhờ. Nhưng mà đây Đức Giêsu gọi những kẻ Người muốn. Mà chúng ta thấy những kẻ Người muốn đọc trong danh sách 12 tông đồ ở dưới, ta có thấy có ai có quyền lực không? Có thấy ai giàu có không? Có thấy ai địa vị cao sang không? Có ai bằng cấp cao không? Không. Chúa gọi những kẻ Người muốn để mình thấy rằng đó là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. Và sự lựa chọn của Chúa, thánh ý của Chúa, điều Chúa muốn lại khác hoàn toàn với điều con người muốn, con người chọn, con người lựa, con người tính toán. Để ý điểm đó, để ý điều đó để mình thấy rằng là ủa tại sao cái ông này ông như thế này mà ông làm linh mục, cái bà sơ kia vậy mà bà làm bà sơ, ông này vậy mà ông làm ông chủ tịch cộng đoàn vân vân. Chúa gọi những kẻ Người muốn để mình thấy được rằng là không ai kể công kể lên gì với Chúa, rằng tôi xứng đáng, rằng tôi mới là người là đủ khả năng để mà làm việc này việc kia. Không, Chúa muốn gọi ai, Chúa muốn chọn ai, đó là việc của Chúa. Đừng so đo, đừng phân bì. Tại sao mà lại không gọi tôi mà lại chọn ông này? Tôi mới là xứng đáng chứ, đúng không? Rồi ta dễ chê trách người này người kia, như thế này mà cũng đòi làm, như thế kia mà cũng đòi làm. Không, chính vì họ như thế này như thế kia mà Chúa vẫn gọi họ, vì Người muốn gọi họ như vậy để cho ta thấy được rằng là chúng ta hoàn toàn là nhận lãnh ơn nhưng không của Thiên Chúa, chứ không phải có công có lênh gì. Tôi chọn anh vì là anh có 3 năm đóng góp cho cộng đoàn, tôi chọn anh vì anh là ân nhân của giáo xứ, tôi chọn ông vì ông là con của ông tướng, hay là con của ông tá, hay là con của ông chủ tịch, hay là con của ông tổng giám đốc. Không, không, không. Đấy là con người muốn, con người chọn, chứ không phải Chúa muốn, Chúa chọn. Những kẻ Người muốn, chứ không phải những kẻ mình muốn. Để ý điều đó. Và khi Người chọn những kẻ Người muốn thì các ông đến với Người. Chúa chọn, Chúa gọi, Chúa chọn và công đến với Người. Anh chị em có được Chúa gọi không? Được không? Anh chị em có được Chúa chọn không? Anh chị em có đến với Chúa không? Vấn đề nằm chỗ đó. Mỗi người chúng tôi đều là những người được Chúa gọi, Chúa chọn. Mỗi người một cách khác nhau. Anh chị em đừng có nghĩ rằng chỉ có mình mà người này có ơn gọi. Chỉ nghĩ rằng họ có ơn gọi, nghĩa là chỉ ta chỉ thu gọn lại là có ơn gọi, có nghĩa là ơn gọi làm linh mục, ơn gọi làm tu sĩ. Không. Mỗi người có một cái ơn gọi khác nhau. Ơn gọi khác nhau. Ơn gọi sống đời sống độc thân. Chứ không phải là vì không có ai lấy mà tôi sống độc thân. Tôi lựa chọn cái cuộc sống độc thân của tôi. Được không? Được chứ. Xong được. Ơn gọi sống độc thân. Ơn gọi sống đời sống gia đình được không? Được chứ. Ơn gọi sống đời sống dâng hiến được không? Được chứ. Mỗi người chúng ta có một cái ơn gọi khác nhau. Chúa gọi những kẻ người muốn. Người muốn gọi ai, người muốn chọn ai là quyền của Chúa. Đó là thánh ý của Chúa. Và những việc mà các ông, việc mà chúng ta được Chúa gọi và Chúa chọn là các ông đến với người. Ta được Chúa gọi, ta được Chúa chọn, ta có đến với Chúa hay không? Ta thấy nhà thờ có mấy người đến với Chúa không? Nhà chầu có mấy người đến với Chúa không? Rồi ca đoàn, giáo lý viên, rồi các đoàn thể có mấy người đến với Chúa không? Không có nhiều. Có khi một giáo sứ 5.000, 10.000, có khi giáo sứ 20.000. Mà các đoàn đếm được bao nhiêu, giáo lý viên đếm được bao nhiêu, các đoàn thể đếm được bao nhiêu. Họ đâu có đến với Chúa. Họ đâu có đến với Chúa. Bây giờ người ta bỏ Chúa nhiều chứ, phải không? Chứ còn Chúa gọi, Chúa chọn mà người ta đến với Chúa không bao nhiêu. Cho nên mình mới thấy được là cái việc mà mình được đến đây này, được đến nghe lời Chúa đây, mình được đến nhà chầu đây, đến nhà nguyện đây, đó là một cái ân huệ. Một cái ân huệ. Chứ không phải là do mình tài giỏi gì đâu. Anh chia sẻ cho mọi người, anh được Chúa gọi, được Chúa chọn và anh đến với Chúa mỗi ngày như thế nào, một ngày sống của anh như thế nào, đến với Chúa giờ phút nào, chia sẻ cho mọi người.
Con chào kính cha và quý vị. Khi con còn độc thân đó thì con có cái gia đình thì đạo gốc, mà con đến với nhà thờ cách giống như là cái thói quen vậy, sợ tội mà đến. Thì cũng ăn chơi thế này thế kia lắm. Trong thời gian đó thì cũng khô khan. Sau một thời gian biến cố gì cho trong gia đình, khi Chúa gọi cho một người anh với người em, thì lúc đó mà con mới tỉnh giấc lại. Là con đi đến nhà thờ viếng Bí Tín Thể. Con nhận Chúa khi mà con đến với Bí Tín Thể. Lúc đó con thấy rằng là con không còn cô đơn. Mỗi lần mà con buồn là con đến Bí Tín Thể. Con cầu nguyện, con khóc với Chúa, con thấy cái sự bình an kỳ diệu. Sau thời gian sau thì con lập gia đình, con cảm tạ ơn Chúa là những cái khi con lập gia đình thì con có nhiều cái Chúa ban cho, cái ơn sủng mà Chúa cho con thì nó cái kỳ diệu lắm. Con lập gia đình năm 97 thì gia đình con cái đứa con đầu tiên á, khi con về Việt Nam lúc đó con không biết là việc thiện làm như thế nào. Thì trên chuyến bay á, vợ con này có bầu. Cái đó cái sự biến cố đó con mới để ý. Lúc đó là Chúa cho nhiều ân huệ. Bắt đầu khi con về Việt Nam chuyến năm 1995. Là con về con nói con sang mình lấy vợ. Năm 2000, 97, 98 con về lại. Năm 2000 cái biến cố là vợ con có bầu 3-4 tháng mà tụi con biết. Lúc đó có một người em ở Việt Nam lập gia đình. Khi con về thì cái việc bắt ái từ đông biết có con đến cái nghĩa trang là bà vợ mẹ vợ, tự nhiên là con thấy những cái mồ mả mà không có chôn. Tự động lúc đó là con nói là tất cả anh chị em nào coi cái mồ mả này đó thì cứ đến nó chôn là bao nhiêu tiền thì cứ lại đây lãnh tiền. Trong đó thì trong cái đó là Chúa cho con cái là lúc mà vợ con mà bưng hai cái sách mà lên máy bay là lúc đó tọt đứa bé đầu lòng rồi, là năm 2000 là Gerardo, là con đặt tên là Thánh Gerardo, là thứ hai là bầu cử. Trước khi sanh là hình như có một cái gì Chúa cho là con đặt tên Thánh Gerardo. Nó sau những cái biến cố nhiều đến trong gia đình con lắm, thì những gì con nói với vợ con đạo theo, là Chúa đã cho một cái là con cái gánh nặng, không phải là nếu mà con sống như thế nào thì mới giữ được vợ, mới hạnh phúc được. Con phải hy sinh hơn những cái gì mà con không muốn mà con phải làm. Thì đó là ân sủng và cái ân huệ của Chúa ban cho. Con muốn chia sẻ cho như vậy.
Vâng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là đến với Chúa, Chúa gọi, Chúa chọn và đến với Chúa. Anh đã đến với Chúa trong nhà chầu, trong giờ cầu nguyện trước thánh thể. Và khi anh đến với Chúa như vậy thì Chúa mở lòng anh ra, biết rằng mình phải làm những công việc như thế nào, làm những việc bác ái như thế nào, sẻ chia như thế nào, và đón nhận những cái dấu chỉ Chúa đến trong cuộc đời của anh như thế nào trong những biến cố ấy. Nếu anh không đến với Chúa thì không nhận ra. Và các tông đồ đến với Chúa thì người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng. Để các ông ở với người rồi người mới sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Nếu không ở với Chúa, đến với Chúa rồi phải ở với Chúa rồi mới được Chúa sai đi rao giảng. Không thể đi rao giảng nếu mà không đến ở với Chúa. Không có giờ mà cầu nguyện, không có giờ mà suy gẫm, không có giờ mà chiêm niệm thì lấy gì mà đi rao giảng. Không có Chúa ở trong mình rao giảng cái gì, rao giảng cho ai. Cho nên khi Chúa chọn các tông đồ, Chúa muốn chọn ai thì Chúa chọn. Và những người đó chỉ có việc là đáp lại lời mời gọi của Chúa đến ở với Chúa rồi được Chúa sai đi. Không phải ở với Chúa rồi cứ ở hoài. Chúa ơi, ở đây vui sướng quá, con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Moses, một cho Elia, vân vân. Chúa ơi, đây ở đây phấn khởi quá, con xin họp mặt mãi mãi. Không, anh em thấy Chúa tỏ mình ra, anh em nghe lời của Chúa, anh em cầu nguyện rồi, anh em ở với Chúa rồi, chín mùi rồi, thấm rồi. Lúc đó anh em được Chúa sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Và liệt kê ra 12 tông đồ. Ta thấy 12 tông đồ này không có ai là người có vai vế, không ai là người có máu mặt, không ai là người có chức tước, có địa vị gì cả. Chúa chọn những người nào Chúa muốn chọn. Hoàn toàn là ơn nhưng không của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, cũng được Chúa mời gọi, Chúa chọn. Đến với Chúa, ở với Chúa, ký giao ước với Chúa. Ta là Chúa của con là dân của ta. Thấm tình yêu của ta đi, rồi con ra đi rao giảng bằng việc làm của con, như là lời anh nói, như lời chị nói, như là những chứng nhân chia sẻ. Ra đi rao giảng bằng cuộc sống của anh chị em mình. Và khi ta đi rao giảng như vậy, Chúa luôn ở với ta, như các tông đồ đã được Chúa ở cùng. Và chính như thế đó, ông mới nghiệm thấy được rằng là hoàn toàn là do quyền năng và lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là do khả năng hay là đạo đức gì của mình cả. Xin Chúa cho mỗi người anh chị em chúng ta nghiệm được Chúa yêu thương chúng ta, nghiệm được Chúa chọn chúng ta, nghiệm được Chúa gọi chúng ta, nghiệm được là Chúa đang muốn ta đến với Chúa và ở với Chúa. Và đã ở với Chúa rồi thì phải ra đi, chứ không được dừng lại. Phải ra đi rao giảng bằng đời sống của mình, bằng việc làm của mình. Đó là ta sống đức tin, ta làm chứng cho đức tin. Và như vậy năm đức tin này càng có ý nghĩa hơn nữa nếu mỗi một người chúng ta đến ở với Chúa, hiểu Chúa, cảm nghiệm Chúa, rồi ta ra đi rao giảng làm chứng cho người khác bằng cuộc sống đức tin của chúng ta. Như vậy người ta sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa khi cuộc sống của đức tin của chúng ta thấm đượm đời sống đức bác ái. Amen.
Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh thiên tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng.
Chúa đã ban thiên tôi. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.